Đến đây chúng ta thấy rằng, ở cõi trời, người có hiếu cũng là người đắc đạo. Chứ đâu có phải là phải tu cái pháp nào mới đắc đạo. Thấy không? Mà ngày hôm nay chúng ta lại được có cơ duyên ngắn gọn, mượn cái pháp làm cho chúng ta được khỏe mạnh và để tự thức, cũng là trở về với căn bản sự hiếu thảo. Hiếu thảo chỗ nào? Thân xác của cha mẹ sanh ra, trước khi cha mẹ lìa thân tại thế, cũng nhắn chúng ta những gì? Con phải cố gắng bảo trọng thân thể của con. Đó là hiếu thảo rồi. Biết lo cho thân thể là các bạn biết tu, biết làm điều hòa, biết làm cho nó quân bình, cơ thể không có bệnh hoạn, sống yên vui hạnh phúc với tất cả. Đó là cái chữ hiếu đối với cha mẹ và trời Phật. Cho nên người tu về pháp lý vô vi, nó có cái cơ hội rất nhiều để thức tâm là trước hết chúng ta lo cho cái xác được yên ổn là cha mẹ yên. Nếu mà các bạn tu làm cho cái xác càng ngày càng hủy hoại, đó là các bạn là người bất hiếu. Tu cho nên cái phương pháp hành pháp đã dặn rất rõ, làm cái gì đúng mức, không làm quá đáng. Nhiều người làm quá đáng, như soi hồn 5 phút tới 15 phút tối đa, họ soi hồn tới 45, rồi soi hồn tới 1 giờ. Đó. Rồi sau này là 1 phút họ cũng không thèm soi nữa. Thấy không? Là đó là mất trật tự. À, còn làm pháp luân thường chuyển dặn họ 6 hơi liên tục, rồi họ làm tới 30 hơi, 40 hơi, rồi tới sau này 1 hơi cũng không làm nữa thì chạy chữ thầy. Đó, rồi kêu họ tham thiền tùy sức, họ lại tham thiền tới 3-4 tiếng, rồi cái bữa sau họ bỏ luôn, rồi họ cũng chửi thầy dạy bậy. Đó, cho nên khi mình làm bậy làm sai, đó là tự phản cắt lấy mình. Đó. Khi mà chửi thầy là mình hành hạ mình. Cái người đi trước dẫn đường vạch lối và luôn luôn giữ sức khỏe và cái thức bình đẳng đối diện với mình khi gặp người, thì tại sao mình không hành đúng để mình hưởng cái hạnh phúc như người đã và đang hưởng? Tại sao mình đi ngược lại và mình chế pháp, rồi làm cho hư hao, tâm thần bất ổn mới trở lên ngược ngạo chửi thầy? Đó, cho nên người đời tự họ làm sai nhiều quá, phạm phải luật, phản trắc lấy họ, cho nên họ phải chuốc lấy sự đau khổ. Cho nên chúng ta hạnh phúc lắm mới thấy rằng huynh đệ và người truyền pháp ở đây đều bỏ công xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau. Có anh chị em coi lại cái mức thở của chúng ta nó đúng không, mà kể cả thầy cũng cởi trần làm, có những cái phương tiện khoa học để nhắc nhở chúng ta. Tại sao chúng ta không học ngay những cái phương cái người thực hiện rõ rệt như vậy để chúng ta làm cho nó đúng, rồi đâm ra làm cho có chừng, rồi hẹn láo với lương tâm, tối nay tôi thiền ít quá là hẹn ông Tám mai tôi thiền 2 tiếng, đó, hứa láo không à, rồi tự gạt mình. Bây giờ mình làm mình chịu, không có hứa với ai hết, bây giờ nó đúng là thôi, thì tự nhiên con người nó khỏe. Người ta nói 5 phút tới 15 phút, mình làm tới 5 phút tới 15 phút là đủ rồi, rồi cái pháp luân thường chuyển bao nhiêu cái, 6 cái tới 12 thì mình có khả năng làm tới 12, không khả năng mình làm tới 6 là đủ rồi. Còn thiền định là tùy khả năng của cơ thể, có thể ngồi lâu trong nhẹ nhàng mới ngồi lâu, mà ngồi trong nặng nề thì không có ngồi được, phải xả. À, vì cái tại sao bên trong không thông cho nên ngồi không được nhẹ nhàng, bên trong thông thì luôn luôn ngồi nhập là định, nhắm mắt là nó định. Tại sao nó nhập định, nhập định là sao? Nhắm con mắt ngó từ lông vô thì cái sự sáng suốt thanh tịnh nó nằm ở bên trong, chúng ta không ngó bên ngoài nữa. À, thành ra đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Khi các bạn soi hồn là đóng cửa thế gian rồi đó, co lưỡi răng kề răng, bịt mắt, bịt khóe mắt, trắng chỗ màng tan đó, rồi bịt lỗ tai, phải đóng co lưỡi răng kề răng, là đóng cửa thế gian. Cửa thế gian là vì bốn cái cửa đó mà nó thu thập những cái thị phi bậy bạ, hờn giận đủ thứ, mà chúng ta đóng cái cửa đó rồi chúng ta mở ra gì? Sự thanh thản nhẹ nhàng. Và khi chúng ta làm pháp luân cũng vậy, hít nhẹ, hít đều mà nhẹ thì nó sẽ tốt. Và khi chúng ta hít thì ta nói, ta nghĩ ta đem cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ vô trong cái cơ tạng và khai thông cơ tạng để cho nó trở nên nhẹ như nguyên khí đã hít vô, thì nó thơ thớ nhẹ nhàng vô cùng, chứ không có làm cái đi ẻ ạch như tập thể thao rùm beng, rốt cuộc không làm được lâu. Mà cái thơ thớ đó là chúng ta học đạo, ngay cái nguyên khí đó nó giáo dục cho chúng ta nhiều chuyện thức tâm, nó mở được chỗ nào chúng ta hiểu chỗ đó, mà từ cái hơi mà biến thành ánh sáng, lúc đó mới kêu bằng huệ. Cũng ngồi hít vậy mà hồi trước, hồi năm ba năm trước tôi hít tôi thấy hơi, mà bây giờ tôi tu càng ngày càng lâu, tôi vừa nghĩ cái chuyện hít thì tôi thấy tôi sáng, cái hơi sáng, cái hơi là ánh sáng, nguyên khí. Con người không có hơi không có đi đứng được. Con người mà mất nguyên khí không có đi đứng, bây giờ tắt hết trời đèn mà con người có nguyên khí, bây giờ chặt nó rờ rờ mó mó, nó đi hết trong phòng này, nó đi qua đi lại đi tự nhiên, không cần đèn. Cái đó phải ánh sáng không? Sáng trong tâm. Đó, cho nên chúng ta tu là trở về với sự thanh diệu của nội tâm, thì nó mới đạt tới cái pháp tâm. Chứ còn lấy cái ẹ ạch cầu xin đem nhét vô, cái đó là tặc rồi. Ông thánh ông thần nào mà tới giúp mình đâu. Kỳ thật là mình khai mở để mình đi tới. Tôi đã giảng biết bao nhiêu cuốn băng, nhưng mà họ ngồi thét rồi, ngồi chập thấy nó đậm loạn đi. Niệm Phật không lo niệm, mà cầu ông Tám, cầu ông Tư, cầu tùm lum hết. Mình không nghĩ lại, mình có đâu bao nhiêu tiền máy bay mà đưa kêu mấy ông tới. Không đóng tiền mà cứ kêu ông tới hoài. Mình thấy mình sợ không? Không được. Bây giờ mình làm thanh nhẹ để mình tới mình gặp Ngài. Vì Ngài từ cái sắc phàm, từ sự trần trượt, từ sự nan giải, từ sự đau khổ, Ngài đã thoát ly tới thanh nhẹ. Thì ta cũng ở trong cái giới đó mà thôi. Sự u buồn, quốc khí mà bây giờ ta giải được, rồi ta đi như Ngài là trong bình đẳng rồi. Có gì mà phải lo, thấy không? Trời Phật là ta là trời Phật, không còn mê chấp nữa. Cho nên cái lúc ngồi thiền là phải thanh nhẹ, phải hết sức thanh nhẹ. Khi mình nghĩ tập trung lên bộ đầu rồi, thì mình làm cái nguyên khí, mình hạ lệnh để đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, thì cái nguyên ý cứ cho nó chạy. Từ từ cái bụng nó sẽ lớn, rồi nó đầy ngực lên bộ đầu. Cái ý cho nó chạy đều vậy, tự nhiên nó phải chạy, nhẹ nhàng như vậy. Chứ đừng có ê ạch rồi làm rồi cũng như là đánh võ nội công, học phải vậy. Giữ cái nguyên khí để khai triển. Khi các bạn ăn uống vô, ăn vô nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc. Thấy không? Chúng ta thấy rõ, ăn vô cái nó ra nước, nước nó thành cái hơi, nó bọc lên, thì mặt này ta hồng hào. Mà lúc đó mặt xanh. Đó, bây giờ ta hít cái gì? Hít cái trực tiếp là cái nguyên khí nhẹ nhàng đó. Cái màu hồng này từ ở trên chuyển qua vật chất rồi mới ra trong mặt chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta trực tiếp cái kia là gì? Cái thanh nhẹ nhất, còn thanh nhẹ hơn mấy món kia. Phải nhẹ nhàng đem vô để nó mở. À, thì nhiều người hít sai, hít cũng sai. Cho nên tôi kêu dặn phải coi cái cuốn băng mà tôi làm. Tôi đã cởi trần ra tôi làm là vì tôi sợ người ta nhìn không rõ cái bụng. Và không có thấy cái hơi thở. Đó. Thì tất cả mọi việc đều là ở trong thực tình phục vụ và không có lừa bịp một ai. Cho nên nhiều người làm bậy rồi nói, ô, cái đạo này, cái phần là cái quan đường nói bậy. Không làm. Không làm cho chính họ. Chính họ không phục vụ cho họ rồi. Họ nói cái đạo này đạo quan đường. Mà cái đạo này đâu có chỉ cho làm cho người ta đâu. Chỉ làm cho mình. Mà họ không chịu làm. Thành ra, họ hướng ngoại. Rồi nuôi dưỡng cái sân si thành nó tập cái trọi. Tập cái luật ở trong nội thức. Chứ cứ thanh tịnh, nhàn hạ làm vậy. Giờ này là giờ của ta cho nên chọn giờ khuya là giờ của mình rảnh rỗi hay làm cái gì. Lúc đó cũng yên nghỉ rồi. Không có ai đòi hỏi mình. Không có nợ nần gì mà tới gõ cửa trong giờ đó đâu. Thì chúng ta ngồi trong thanh thản lấy lại một giờ của chính mình. Cũng đủ rồi. Cái sung sướng vô cùng. Cái đó là cái hạnh phúc được tái hồi. Cả ba cõi thiên địa nhân. Cho nên cái phương pháp công phu các bạn phải nhìn cho kỹ, thực hành cho kỹ, trong nhàn hạ, chứ đừng trói buộc tâm thức của mình và đừng có làm cho nó e ạch nặng nề mà tạo động không có ích gì hết. Cho nên hôm nay ta lại tiếp tục dạo thiên đàng.